tôi kỹ càng rồi sau đó mới lãnh thọ kinh điển, thì kinh điển đó sẽ là một kinh điển độ sinh. Còn kinh điển nào mà rơi vào một tâm tham sân si, kinh điển nó sẽ trở thành khí cụ của tham sân si. Giống như ông Shakespeare ông nói Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng xài nữa. Đúng vậy, tà sư cũng dùng cái kinh điển của Phật pháp để mê hoặc chúng sinh được như thường. Đó thì như vậy thì thói thường, thì dù thường thường mình cúng Phật để mấy cái chén nước ở trên có nắp đậy lại, tụng kinh mỗi ngày mỗi kia, xong rồi thay nước nó xuống lấy đó mà niệm Phật chí thành uống vào cầu nguyện. Tôi không có dám bày sản, nhưng mà hồi xưa tôi cũng có làm đấy. nhưng mà nói nhỏ vậy thôi, chứ không thôi bày thiên hạ bắt trước lung tung sàng ấy, một lát tổng hòa nhà ma lung tung độ thừa. Tại vì ăn thua ở cái sự mà chí thành cầu nguyện thôi. Chí thành cầu nguyện chư Phật mà cầu nguyện cho nó trúng, chứ còn không thôi ma quỷ nhiều khi nó cũng thừa cơ đó. Nó lái mình đi, cho nên cũng cẩn thận thôi. Nhưng mà nếu mà mình chí thành như thế thì mình cứ làm đúng trong kinh điển, mình chí thành mình niệm Ngài Địa Tạng Bồ Tát này kia thì cũng tốt. Rồi hay chẳng hạn những người mà khi nào cũng có đủ nhiều thứ nguy hiểm đến cái thân bản thân, không bao giờ được an, không bao giờ được yên, luôn luôn kinh sợ kể ngay trong giấc mộng. Những người như vậy chỉ có cứu được bằng cách là khi nghe danh hiệu của Địa Tạng hay thấy hình tượng của Địa Tạng phải nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến thời những cái tai nạn không toại ý, những cái nguy hiểm đó ở trong cuộc sống cũng như trong giấc mộng đều tiêu hết. Đó là niệm đủ một muôn biến. Lại về nữa, Quan Thế Âm, như nếu có người nào hoặc do nơi công ăn việc làm, hoặc do nơi các chuyện công hay tư, hoặc sự sinh hay tử, hoặc việc gấp phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn hay đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ, cho đến dầu gặp các loài hùm sói sư tử và tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Giống hệt như Phổ Môn thôi. Đức Phật lại bảo là Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên lớn cõi sinh phù đề, nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy nghe tên của Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thì tôi có nói đến trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quan Thế Âm Bồ Tát, vì vậy ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi Ta Bà đây mãi mãi cho đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Cho nên phải lưu thông kinh này khiến cho mọi người biết tới những cái danh hiệu của Địa Tạng, biết tới cái bổn nguyện đó. Bởi vì khi họ biết đến họ mới bắt đầu chứng thực được những cái tinh thần đó. Những thật là những tinh thần như tôi nói của Ngài Vô Hà, của Ngài Kim Kiều Giác và của các vị tăng sau này đương thời để là nhục thân trên núi Cửu Hoa. Và sau đó thì Đức Phật trùng tuyên lại bằng một bài trùng tục, bài kệ. Bây giờ đến phẩm cuối cùng, phẩm thứ 13 là phẩm chúc lụy nhân thiên, tức là phẩm dặn dò cõi trời và cõi người. Sau khi Đức Phật nói rõ các công đức của Địa Tạng, bây giờ Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa trên đỉnh đầu của Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng không bao giờ tận cùng. Địa Tạng, ông nên nhớ, hôm nay tôi ở nơi cung trời Đao Lợi, trong pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, hết thầy các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ. Một lần nữa, tôi đem các hàng chúng sinh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông đừng để các chúng sinh đó phải bị đọa vào ác đạo, dầu là trong một ngày một đêm, huống hồ là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi mãi cho đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Tức là đừng có để họ bị đọa như vậy, cho đến một ngày một đêm cũng đừng để bị họ đọa. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sinh cõi diêm phù đề không định, phần đông để quen theo thói ác, hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thấp, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Đấy, Phật thế nào cũng nhấn mạnh như vậy, chúng sinh tăng cường khó độ quá, bởi vì đời đời nó bị như vậy. Cho nên trong cái cuộc sống khi gặp cái pháp lành á, thì không có thấy sung mãn, mà gặp mà tái hung hạp, gặp cái ác pháp á, thì hạp lắm, thì nó say xưa khó bỏ khó chừa. Phải anh nào mới say xưa khó bỏ khó chừa trong chuyện tu hành tụng kinh như vậy, lễ bái bái sám thì đã tốt biết mấy. Nhưng mà thiện pháp thì dễ bị thối thất, mà ác pháp thì nó tăng trưởng và nó vững mạnh ghê lắm. Vì lẽ đó cho nên tôi phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tính của chúng, hầu làm cho chúng được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay tôi ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau. Nếu có người nào ở thiên nhân trồng được chút ít căn lành trong Phật pháp, chừng như một bụi hay một hộp cát hay một giọt nước, rồi ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó được tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, đừng để cho họ thối thất. Lại nữa, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, hoặc là thiên hy nhân nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi đọa vào vừa bước đến cửa ngục, những chúng sinh này nếu có thể niệm được danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ hay câu kinh điển đại thừa, không nên dùng thần lực tìm phương tiện cứu vớt chúng sinh này, không nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Đó Đức Phật dặn dò ngài Địa Tạng. Bây giờ Thế Tôn lại nói kể: đời này đời sau chúng thiên nhân, nay tôi ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chưa lo, trong đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào đối với Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện đổ thoát người đó, khiến cho họ mau được giải thoát trong đường sinh tử. Cũng nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, người này không bao giờ còn thú chuyển. Bây giờ trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, thưa cùng Đức Phật: từ khi con đến cung trời Đao Lợi, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Địa Tạng, trong đời sau hoặc có người thiện nam thiện nữ nào cho đến tất cả các hàng trời rồng, nghe kinh điển này và nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước ích. Cúi mong Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà chỉ bày. Đức Phật bảo Hư Không Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát đó: trong đời sau thiện nam thiện nữ nào thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng hoặc cúng dường vật báu, bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ, thời người ấy được 28 điều lợi ích như sau. Thứ nhất, các hàng thiên long thường hộ niệm, quả lành càng ngày thêm lớn, tích tập được các nhân vô thượng của các bậc thánh hiền, mãi mãi không còn thối thất nơi đạo Bồ Đề. Các đồ mặc món ăn luôn luôn đầy đủ, những bệnh tật không đến nơi thân, khỏi những tai nạn về lửa và nước, không còn bị hại vì trộm cướp, người khác nhìn thấy đều sinh lòng cung kính. Các hàng quỷ thần theo hộ trì, đời sau thân gái được chuyển thành thân trai, đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần, tức là nếu muốn tiếp tục làm nữa. Thân tướng xinh đẹp, phần nhiều được sinh về cõi trời hoặc làm bậc vua chúa, có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, có mong cầu chi cũng đều tỏa ý, quyến thuộc an vui, các tai nạn bất ngờ đều dứt sạch, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn, đi đến đâu cũng không bị trở ngại, đêm nằm trên bao an ổn vui vẻ, người thân tộc đã chết nếu có tội đều được thoát khỏi. Nếu vì đời trước có phước, tức là người thân đó, đời trước có phước thì được thọ sinh về cõi vui sướng. Các bậc thánh ngợi khen căn tính lanh lợi thông minh, giàu lòng từ mẫn, và cuối cùng là rốt ráo thành Phật. Lại vậy nữa, Hư Không Tạng Bồ Tát, nếu hàng trời đồng quỷ thần ở hiện tại vị lai nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, đành lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích. Thứ nhất, mau chứng bậc thánh. Thứ hai, nghiệp ác tiêu diệt. Thứ ba, chư Phật ủng hộ. Thứ tư, không thối thất Bồ Đề. Thứ năm bổn lực được tăng trưởng. Thứ sáu các việc đời trước đều rõ biết. Thứ bảy rốt ráo thành Phật. Nghĩa là cái dính tới ngài Địa Tạng Bồ Tát thì trong các điều lợi ích đó chung cục vẫn là rốt ráo thành Phật. Cho nên nguyện đó là nhân địa của Phật quả, là gốc của Phật quả. Bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời đồng ở mười phương đến dự pháp hội nghe Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức hoai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Bây giờ trời đau lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Là kinh Địa Tạng Bồ Tát. Tới đây là chấm dứt, là hết. Và như vậy thì mình quy kết lại thì trong cái kinh Địa Tạng này chung quy cũng chỉ là nhấn mạnh đến cái sức bổn nguyện. Cái bổn nguyện này là cái bổn nguyện mà năng báo ân, năng báo hiếu, cho nên Đức Phật khi lên cung trời thuyết pháp cho Phật mẫu nghe mới chịu tập ngài Địa Tạng lên. Ngài Địa Tạng trong tiền kiếp khi phát bổn nguyện này trong nhiều đời vì chúng sinh có, vì cha mẹ có, tức là vì hiếu có, vì ân chúng sinh có, vì đủ hết mà phát cái đại nguyện này trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên vì như vậy nó đại nguyện này á là một đại nguyện báo ân và báo hiếu, và đại nguyện này như vậy nó đồng với lại Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Đề Tâm và Đức Phật nói rằng người mà có khả năng phát Bồ Đề Tâm là người biết tri ân, do niệm tri ân mà mới khởi Bồ Đề Tâm. Người mà báo được ân là người chứng được Bồ Đề Quả. Cho nên vì như vậy đó, cái động lực để phát Bồ Đề Tâm không gì khác hơn là cái niệm tri ân. Và ở đây tất cả những cái nguyện phát ra đều nằm ở trong tri ân hết, từ phụ mẫu ân hay là chúng sinh ân. Cho nên vì vậy mà với phát nguyện độ nhất thiết cha mẹ, độ nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết tất cả. Thành ra cái nguyện này là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Và vì để độ nhất thiết chúng sinh thì tất cả những cái hạnh để độ nhất thiết chúng sinh đó là hạnh của chư Phật trong mười phương. Bởi chư Phật đi đứng nằm ngồi không ngoài cái việc độ chúng sinh, gọi là thị hiện nơi đời. Vì vậy đó mà hạnh này là hạnh Phật, nguyện này là nguyện Phật. Vậy thì nhân này là nhân Phật, cho nên nó đưa đến một cái thành quả là quả Phật. Vì như vậy cho nên kinh này là gọi là kinh liễu nghĩa, tức là kinh rốt ráo, kinh mà đưa đến cái sự rốt ráo thành Phật, là kinh đại thừa liễu nghĩa kinh. Cho nên vì như vậy mà đáng được lưu thông ở nơi đời và đáng được trì tụng. Và rồi thì mình khi mà hiểu biết và nắm vững như vậy rồi thì như vậy thì kinh Địa Tạng này thỉnh thoảng mình cũng có thể trì tụng nó vào những cái dịp, và chẳng hạn như sinh nhật cho cha mẹ và cha mẹ hiện còn tại thế, mình tụng kinh Địa Tạng cầu phước báo cho cha mẹ. Ví dụ vậy, phát tâm cầu vậy, thọ bát con trai vừa trì tụng kinh Địa Tạng trong ngày đó, chiêm lễ rồi đốt nhang đảnh lễ ngài Địa Tạng, rót nước để đó, rồi cũng uống vô, vừa từ lợi vừa tha lợi, cầu nguyện như thế. Rồi trong khi hành Phật sự, trong khi tu hành, ở đây có người xuất gia thì có người tài gia, nhưng người xuất gia cũng vậy, trong khi tu hành mà tinh thần sa sút mà nao núng thì cũng nên tụng trì kinh Địa Tạng, nên chiêm lễ, nên ngồi trước tượng Địa Tạng quan sát tư duy và suy nghĩ thì lấy lại nội lực. Người tài gia mà nếu hành Phật sự cũng vậy, thường chiêm lễ ngài Địa Tạng để cầu nguyện cho mình có được một phần nào cái lực, cái nguyện đó của ngài Địa Tạng. Và có một điều nhục thân của Bồ Tát đã chứng kiến cho mình biết rằng là cái pháp này không có đi sai lửa lạc. Đó là ngài Kim Kiều Giác, đó là ngài Vô Hà Đại Sư, và có nhiều vị cao tăng để lại nhục thân nữa. Trong đó có một vị tôi nhớ tên thôi, Từ Minh. Và mấy vị kia tôi không có nhớ tên, mà cũng chưa có đến, chưa có thấy. Tại vì Cổ Hoa nhiều chùa quá, mà khi nào đến cũng chỉ kịp đi những cái ngôi chùa chính mà thôi. Thì mình như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là cái bổn nguyện thì nó có năng lực lớn như vậy đó. Nó năng lực lớn cho đến độ mà như tôi nói, ngũ đài là tượng trưng cho đại trí, Nam Mi là tượng trưng cho đại hạnh, Phổ Đà là tượng trưng cho đại bi, củ hoa tượng trưng cho đại nguyện, mà chỉ có đại nguyện là có nhục thân.